chút xíu mà trên đi thôi thôi bạn. Có gì đó. A Di Đà Phật. Xin chào toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay. Đây là hôm nay là gặp như vậy là cái dịp này không có hẹn gì hết đâu. Không có hẹn và cũng không có cổ động hay nhắc nhở gì đâu. Tại sao tôi không về là bữa nay có một số Phật tử đến vàng mà chờ đón nãy giờ như thế này. Thật sự là tôi không ngờ. Thế thì là đó là cái tấm lòng của các Phật tử mà tôi xin nếu các vị mà đi sớm quá rồi chờ đợi lâu mà có hơi buồn thì xin cởi bỏ cái buồn đó đi. Là tại vì hai bên mình không có thông cảm, không có thông cảm trước. Cho nên là nói cách khác là tôi xin lỗi các vị, nãy giờ tôi đâu có ngờ là tôi phải gặp gỡ đông vậy. Cho nên là tôi không có ý nghĩ là gặp gỡ để nói năng gì, cũng chẳng có ý nghĩ thâm lâm gì nhiều vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó đã ra như vậy. Trước hết là tôi xin cảm ơn tất cả. Và các vị có buồn thì bỏ cái buồn đi. Chứ cái buồn mình đã mình buồn là mình lỗ thôi à. Vừa lỗ công lao đi, vừa lỗ tiền bạc. Rồi lại là thêm mà chút lấy cái buồn, cái trách cứ nữa thì mình lỗ ba cái. Cho nên là nếu có thì xin bỏ cái đó đi. Tôi xin cảm ơn cái lòng của các Phật tử muốn gặp gỡ. Và thậm chí có Phật tử nói rằng là gặp để gặp thầy cái, để nhìn thầy cái và biết thầy mạnh là được rồi. Nói vậy đó. Thế thì cái tấm lòng đó là quá quá quý báu. Và có Phật tử nữa thì muốn là làm sao mà trong một tháng có lần gặp gỡ để mà gọi là thăm mà cũng là học đạo luôn. Cái đó là cái tấm lòng đó là quá tốt, quá biết. Nhưng mà tôi sợ tôi làm không nổi. Bởi vì nói theo cái tuổi tục đế ha, nói theo mặt thế gian á, năm nay 82 tuổi. Bạn bè tôi nhiều người chết rồi. Cũng như trên cõi đời này là nhiều người không dễ gì tới đó. Có một số tới chứ có một số khó tới. Cho nên là bây giờ nó yếu ha, nó mệt, đi đường xa đó thì không có dám hứa cái việc đó. Thành ra cái việc đó là từ từ. Nhưng mà tôi có hứa với các Phật tử một điều là tôi về hiện giờ đây cái đợt này đó là về sắp xếp cái việc chùa để cho nó ổn định rồi giao lại cho các hòa thượng, các thầy ở đây người ta điều hành trực tiếp. Còn tôi á thì điều hành, nhưng mà điều hành ở từ xa, điều hành gián tiếp. Hãy nói cách khác là mình có thể là góp ý, nhắc nhở, nói nghe cho nó dữ dằn hơn chút là chỉ đạo từ xa. Đại để là nói như thế. Nhưng mà nói về mặt nhà nước, về mặt kia chính quyền thì ta chỉ đạo, chứ còn mình mà tu sĩ rồi mình nói chỉ đạo thì nghe cái gì lớn quá. Có thể là mình nói là nhắc nhở từ xa để cho các thầy người ta thừa kế, người ta duy trì cái lớp học. Xin báo với các Phật tử là ngày 21 tới, ngày 21 âm lịch ta đó, thì cái trường đây làm lễ ra trường là 1500 mấy chục tăng ni. Tăng ni sinh là cái lớp trung cấp thì lên cao đẳng, còn lớp cao đẳng thì là gọi là ra trường, tức là mãn 8 năm học. Thì cái ngày 21 tới này là cái ngày làm cái lễ đó. nhưng mà tôi thì năm nay cũng xin xin trước là tôi không có muốn hoạt động lớn lao gì, cho nên có thể không có mời Phật tử. Mà trong cái thành phần mà chư tôn hòa thượng thì những người có tương quan tới sự giáo dục của thành hội đó thì mời một một số lực vị hòa thượng thượng tọa tôn đức trong tương quan tới ngành giáo dục. Chứ cái lễ này không làm lớn, như trước đây có những lễ mà mình làm hơi long trọng, bởi vì năm nay là trường cái trường của ta nó có cái sự cố mà không mấy vui. Tôi về hai lần cách đây là hai lần trong hai tháng đấy, là về loại bỏ hai ông hiệu phó của tôi, là ông Thiện Đức ông quậy mấy mươi năm chịu không nổi nữa, tôi đuổi ông Thiện Đức. Ông Giang là người anh em cô cậu, ông là phó chủ tịch, cái chức danh này lẽ ra mình không nói ở đây, phó chủ tịch của Phật giáo Việt Nam mà kiêm tổng thư ký của giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà ông về đây rồi ông bên cái người anh em là Thiện Đức. Ông nói tôi là ôm học trò, ôm đệ tử, ôm gái, rồi bị chính quyền lập biên bản, rồi cho nên là tôi sợ quá, tôi trốn lên trên Liễu Đường ở để mất đi xấu hổ. Tôi mới hỏi ở đây có ai thấy, có ai biết, có ai nghe chuyện đó không? Thì trong cái thành phần ban giám hiệu đó không ai thấy, không ai nghe, không ai biết. Thì tôi mới nói như vậy là hòa thượng Thiện Nhân danh nghĩa chức lớn hơn tôi, là phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng kiêm tổng thư ký của giáo hội, mà ăn nói bằng cái kiểu mà vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt là không xứng đáng một người tu sĩ bình thường. Vì vậy cho nên là lần trước tôi về đây là tôi đuổi Thiện Đức, là hiệu phó mà kiêm lãnh đạo cả văn phòng, bộ phận văn phòng chỉ đạo đó. Mà bây giờ Thiện Nhân binh như vậy, mà binh mà phao chú tôi như vậy, là tôi không chấp nhận thầy là một tu sĩ. Bởi vì người tu sĩ bình thường á là không được phép nói giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Phật tử có phạm nhưng mà vẫn phải học cái đó. Còn đây thầy là một vị hòa thượng, một vị phó chủ tịch, mà ăn nói như vậy là tôi tuyên bố giữa đây sa thải tại chỗ, trục xuất ngay ra khỏi trường, kể từ đây bất cứ một câu gì trong buổi học. Đấy, việc là vậy. Cái đó thì bữa đó tôi có thông băng đàng hoàng về nè. Cho nên cái băng với cái đĩa đó bây giờ thì có thể có nhiều người nghe và biết. Cho nên cái điều đó tôi có thể nói cho Phật tử nghe hiểu mà không có gì sai phạm. Là tại vì cái băng đó giờ có xa tùm lum hết. Mà thầy Thiện Nhân mà nói tôi ôm đệ tử, ôm học trò, ôm Phật tử gì đó, lập biên bản là đầy gì đó, cái việc đó tôi hoàn toàn không có. Cho nên nếu nói theo luật pháp là Thiện Nhân là có thể tôi đưa ra tòa đó, là bị về cái phần sỉ nhục, thao vu khống người ta, về có tội rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình tu sĩ thì mình thì làm chuyện lớn lao đó làm chi? Cho nên là tôi trút phế, sa thải, đuổi ra khỏi cái tổ chức của giáo dục. Do vậy mà cái kỳ khai giảng kỳ này đó, nó có cái việc đó nó không được là thoải mái trong lòng lắm. Cho nên là làm cái lễ đơn giản ở trong nội bộ của thành hội với của tăng ni mà thôi. Cho vậy cho nên tôi về đây là về không làm việc cái bằng trí, bằng cái việc bằng chiếc. Do vậy mà đâu có dám nói với các Phật tử là tôi về để báo trước, để gặp gỡ đông như cái lần trước đâu, không có nói. Vậy mà các Phật tử cũng tự tìm, rồi tự nhắc nhở, rồi tự rồi tới như thế này là thành thật mà nói là cái tấm lòng của các vị quý thầy, quý chánh pháp, quý đạo là tốt. Nhưng mà thành thật mà tôi nói một câu mà cái này Phật tử mà để ý, không nên thương thầy, thương đạo bằng cái tình cảm riêng tư, mà thương Phật, thương đạo, thương thầy bằng cái tâm hồn phải là văn tư tu, phải có trí tuệ, phải sử dụng trí tuệ. Thương thầy không phải là phải thường gặp, thường nhìn hay là thường thân cận cũng bằng vậy, mà đây là lời dạy của Phật, kinh điển của Phật. Dù không ở dù cách Phật, bây giờ mình nói là một quả địa cầu hay là mười cái thế giới, mà nếu mà cái tâm tư, cái lý tưởng học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp, thì dầu mình cách nhau mấy quả địa cầu mà coi như gần bên nhau rồi đó. Còn ngược lại ở bên nhau mà cái lý tưởng khác nhau, về thân về khẩu về ý không tương quan gì nhau hết, thì dầu cho có cung cấp thức ăn, chỗ ở hay là thường nhìn thường ngắm gặp gỡ nhau, mà theo đạo Phật á, thì cái đó coi như là cách xa muôn trùng thế giới. Chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử cần để cái chỗ đó. Cho nên là các Phật tử tới thăm thì tôi cảm ơn đó, nhưng mà cái của tôi mong mỏi là các Phật tử làm thế nào mà tranh thủ để trong nhà mình đó, những cái băng cassette hoặc là những cái đĩa kinh, rồi lúc nào đó rảnh rỗi cho được bấm cái nút đó lên để rồi mình nghe cái đoạn kinh nào mà mình cần phải nghe nhiều, có thể là nghe cả trăm lần cũng được. Các vị, tôi nói các vị khó tin lắm, chứ có những bộ kinh mà tôi nghe cả trăm lần chứ không phải tôi nghe là 50-20 lần đâu. Tôi nghe vậy đó. Nói tới đó rồi tôi mới nhắc thêm cho các vị, tôi sắp, bây giờ tôi đang sửa bản. Ngày nay có thể là tôi gửi bản cho cái ban tôn giáo ở chính phủ ở Hà Nội để tôi tìm một cái quyển kinh mà tôi cho rằng là cuộc đời Đức Phật cô động ở trong cái giáo lý của quyển kinh đó, cũng như cuộc đời, trọn cuộc đời của tôi. Mà hôm nay là tôi mới nhìn kỹ, tôi đi sâu vào từng chữ, thì cuộc đời của tôi cũng cô động ở trong cái bộ kinh đó. Cho nên xin báo với các Phật tử rằng là tôi có thể in cái kinh này bằng giấy đẹp, trang trí nghiêm túc để giữ gìn cái cuộc đời giáo lý của Đức Phật cô động trong đó, cũng như là ghi lại cái kỷ niệm cuộc đời của tôi. Có thể nói là quyển kinh cuối cùng tôi đã soạn cái giáo án để làm giáo án cho trường Phật học ở trong quyển kinh đó. Bởi vì nếu mà Phật tử mà nắm được cái tinh thần, cái tư tưởng của quyển kinh đó thì cái gì khác hơn người thường chưa đọc, chưa học Phật giáo, khác nhiều lắm. Các vị có an lành, có giải thoát, có tự tại hơn những người mà tu học và không hiểu quyển kinh đó, khác hơn rất nhiều. Thì đây là tôi giới thiệu. Mà sự thật mà nếu mà cỡ như đây đó là tôi in rồi, kỳ này là tôi có thể tặng cho người quyển được này. Không đặt vấn đề tiền bạc nữa. Có thể như vậy. Cho nên là ở đây ha. Khi nào mà tôi in rồi đó thì các Phật tử cứ nói là cái bữa thầy hứa vậy đó, cho tôi biết là các vị sẽ có mỗi người nguyện. Nhưng cái đó là kỷ niệm của, tôi cho rằng là giáo lý của Đức Phật trọn đời, Đức Phật cũng như cả cuộc đời tôi đã cô động ở trong cái việc làm đó. Xin hứa là các vị là mỗi người sẽ có hết. Mà cái đó phải nói rằng là phải học thật thiệt, phải văn tức là nghe học á, rồi phải tư tức là phải tư duy, phải nghiền ngẫm, phải suy luận, phải nhận thức, phải quán chiếu bằng trí, thì các vị mới thấy rõ được cái ý nghĩa từ chữ từ câu của cái bộ kinh đó, tức là văn tư tu, mà trong đó có giới định tuệ. Có cái chất liệu đó thì nghe cái bộ kinh đó là các vị khác hơn những người bình thường dữ lắm, an lành giải thoát giác ngộ hơn. Hồi sáng này chúng ta đọc, đây là cái bộ kinh mà của nhà in, cái ông nhà in ông mới cho tôi chịu qua. Thì sáng này tôi nói mấy cái thị giả đọc cho tôi nghe, thì ở đây tôi gọi là kinh Di Lặc, cái ông chủ nhà in đó ông mới tặng tôi hồi 7 giờ tối rồi tình cờ khuya này tôi lật ra tôi coi kinh Di Lặc này là ai dịch và cái người này dịch kinh Di Lặc là cái gì. Sự thật ra là kinh Di Lặc này đó là nó là một cái phẩm của kinh của kinh Hoa Nghiêm, ở trong cái phẩm mà nhập pháp giới mà thiện tài mà đi tham vấn 53 vị thiện hữu kiến thức á, thì có đi tham vấn tới cái chỗ của ông Di Lặc, của Bồ Tát Di Lặc. Thành ra ước gì mà nếu mà tôi mà đủ sức và có thời giờ đó, tôi triển khai cái điểm này là 50 mấy cái điểm mà trong cái phẩm cái chương mà Di Lặc này nè, các vị nghe mà có cái hột giống, có cái chủng tử mà các vị bằng lòng rồi thì các vị đừng có một sự an lành trên cõi đời này mà người thường không biết được. Nhưng mà bây giờ thì không nói được, không có thời giờ. Và đối với mắt mũi tôi ngày nay mà nếu mà đọc hết cái này là các vị không có đủ thời giờ nghe đâu. Và tôi giới thiệu như thế, cái kinh Hoa Nghiêm đó tôi có nhờ người đọc nhiều lần rồi, mà các vị nói là nói vậy thôi, giới là giới thiệu vậy thôi, chứ Phật tử không có thời giờ chuyển đổi cái này, không có thời giờ. Nó làm ăn rồi lo đi đó đi đây nhiều việc lắm, mà nghe cái phẩm mà tới cái chỗ mà thiên tài mà vô tới cái chỗ cái điện của Di Lặc nó sâu xa, nó màu nhiệm dữ lắm. Mà tình cờ khuya này tôi lật ra là đúng y như cái giáo lý mà tôi đã biết trong cái bộ kinh mà tôi sắp in. Cho nên tôi đọc rồi cái nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, nó thanh thoát dữ, không ai biết được. Nên là tôi không biết nói gì. Ý tôi nghĩ là lẽ ra tôi phải để tặng cho các vị đó, nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ không đủ gì vậy. Ít bữa rồi các vị đọc cái bộ kinh mà tôi sắp in đó, phải đọc cho được cái đó, các vị mới có thể hiểu được cái gì của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong cái số Phật tử tôi mấy lúc này đó là cũng muốn nghe kinh Hoa Nghiêm lắm, tôi có giới thiệu đại lược ý tứ của kinh Hoa Nghiêm đó. Mà nói chung là Phật tử tại gia thì đặt tới chỗ đó là phải nói rằng là khó lắm, là tại vì cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái gia đình, việc làm ăn. Mà nếu mà làm được điều đó thì thôi là con ruột đó, là trưởng nam, là con cưng của Đức Phật, ăn làm dữ lắm. Thế thì hôm nay là các vị tới thăm đó, rồi cứ dòm đi. Vì nào đó là cứ nhìn thầy khỏe rồi, khỏe rồi đây. Còn đi được như vậy là khỏe rồi đó. Cảm ơn các vị tới thăm với cái điểm đó. Rồi thì tôi cũng hứa tôi sẽ viết cái quyển kinh đó, rồi tôi sẽ về trên cái liệu lưu đường của tôi. Tôi sẽ giảng, tôi có thể giảng mỗi tháng một lần hoặc hai lần để đưa nó lên trên mạng. Rồi ở thành phố này nếu mà các vị có cái điều kiện mà kéo mạng xuống tự mình ở trong nhà mình có mấy trẻ con, mấy đứa con cháu mình nó có điều kiện đó mà, thì nó kéo xuống dễ, giống như nghe bấm cái radio vậy thôi à, chứ không có gì khó đó. Cái mạng bây giờ nó văn minh, thì tuổi già là không có được, cái đó là bây giờ tuổi trẻ thôi, nó kéo nó bấm vài nút rồi là y như là cái radio vậy. Rồi tự mình muốn thâu vô băng vô đĩa của mình cũng được, nếu cái nhà của mình mà có cái tiện nghi đó. Không là kéo xuống bấm rồi là nghe y như nghe ra vô vậy. Thì cái điều đó tôi có thể làm được trong vòng mà đại để là cỡ vài tháng nữa. Thì hiện giờ là đang chuẩn bị in. In là bây giờ cũng không có lâu, báo cho các Phật tử mừng là bây giờ in kinh dễ lắm, nhà nước bây giờ thoải mái cho rộng rãi, mà nhà in hiện đại cho nên là miễn có tiền là in được, có gì khó khăn đấy. Thì in xong rồi là tôi sắp xếp cái dịch trường này yên rồi là tôi thượng tải lên một tháng hai lần, thậm chí là bốn lần cũng được, chỉ chịu khó là hạ tải. Từ của nó gọi là hạ tải, trong tiếng họ gọi là download, tức là kéo xuống để nhấn nút cái là nghe y như là nghe radio. Đó là cái cách học của khoa học, nó giúp cho nhân loại những cái kiến thức hiện đại văn minh mà người đệ tử Phật của mình cũng được nhờ cậy rất là lớn. Các nước các Phật tử ở ngoại quốc đó gần như nhà nào ta cũng có cái đó. Ta đã có con cháu rồi, ta nhờ con cháu nó kéo xuống nghe, là bấm nghe ta nghe vậy. Cái đó tốt lắm. Thì khi bộ kinh xong là tôi sẽ thượng tải cái đó lên. Đương nhiên là tôi sẽ đưa ra trong cái hệ thống Phật tử ở đây nè, Phật tử có cô Diệu Quang, cô Diệu Sinh, cô Tâm Đức là gì đó, một nhóm đó họ đóng góp vào cái này, họ cho người kéo xuống, họ nhờ một vấn đề nào đó kéo xuống cái họ sang ra băng ra đĩa ra cái sách đủ thứ. Thế thì phải nhờ cái nhóm ở đây cũng được. Nếu mình lớn tuổi mình không có Việt Nam mình đó mà mới phát triển về cái ngành thông tin này, cho nên là không phải là nhà nào cũng có đều. Thế thì là mình nhờ cái nhóm đó họ kéo xuống cái họ sang vô đĩa, họ ném vô đĩa, họ sang qua băng cassette, rồi các Phật tử cứ nghe vậy đó mà tu mà học thôi. Thì chúng ta ở xa nhau đó, không thấy nhau đó, nhưng mà cái lý tưởng, cái nguyện vọng cùng đi trên con đường giải thoát, chúng ta có thể gặp nhau như ở bên nhau, không hề có cách xa gì hết. Điều đó tôi có thể hứa với các Phật tử. Còn cái lý tưởng mà mình nhìn để gần gũi để mà thâm nhiên, cái đó rất là tầm thường. Gặp thì cũng tốt, mà không gặp chúng ta nên nhớ là không bao giờ chúng ta giữ cái tình cảm đó được đâu. Kể cả cái tình cảm mà thương cha thương mẹ thương chồng thương vợ thương ông thương bà, chúng ta cũng không giữ cái đó được đâu, huống nữa là giữa thầy và trò. Cho nên chúng ta không quan trọng cái mà cần phải gặp phải thấy, mà quan trọng ở cái chỗ cái lý tưởng gặp nhau, ở cái chỗ giải thoát giác ngộ, gặp nhau từ đời này tới đời khác trên cái tinh thần giải thoát giác ngộ. Cái đó là cái mà tôi muốn nhắc cho Phật tử, và tôi xin nhắc toàn thể các vị có ý nghĩ quý kính Phật, cũng như là kính Phật thầy, thì cứ học bằng cái tinh thần đó. Thì đó là tôi thông tin tới các Phật tử như vậy. Thì thôi thì bây giờ coi như là thông là vậy cũng đủ. Rồi giờ các Phật tử có thấy gì không, nói sơ đến vậy đó, thí dụ vậy đó, thí dụ có muốn về đến gần gì không, ha là vậy được rồi. Vậy đơn rồi là mình chúc sức khỏe. Đừng có nói cái chữ đầu năm nha. Cái chữ đầu năm là bữa nay là còn trong dịp xuân mới, là cái chữ đó là để nói với cái phàm phu tục tử bạc địa phàm phu. Còn như là mình mà có Phật chúc cái bóng Di Lặc được. Nó có những cái điểm mà chúng ta đừng có bao giờ nói tới cái chữ thời gian và không gian, rộng bao lớn, hẹp bao lớn, không có đâu. Ngay trong này, gõ một cái này nè, là đã quá khứ, hiện tại, vị lai, nó là thời gian là vô cùng vô tận ở trong một cái tích tắc vậy. Thời gian nó không có thật. Còn không gian, ví dụ đây là Hà Nội, đi xe lửa thì 1.700 km, mà đi xe hơi thì nó bay 1 giờ 15 phút đó. Nó là dựa trên cái vật chất hữu vi này mà nói thôi. Dựa trên cái thành phố Hồ Chí Minh là với cái thủ đô Hà Nội, các vị nói đó là cái khoảng cách đó là 1.700, chứ cái không gian thật sự mà các vị hiểu bằng thiền định đó, không bao giờ có cái vụ 1.000 km hay là 2.000 hay là 1 tỷ km gì, không có. Ngay chỗ này, nếu muốn đến đây là điểm cả cái không gian của 10 phương thế giới. Gõ một cái, nhìn một cái gì là thời gian của 3 đời chư Phật ở trong cái, gõ cái gì. Cho nên các vị học cái bộ kinh mà tôi sắp giới thiệu, cũng như có cơ hội mà các vị học cái phẩm mà Di Lặc, vậy kinh Di Lặc đấy, các vị thấy không có không gian thiệt, không có thời gian thiệt, mà cái đó phải học nghe, là phải tu thiền thiệt nha. Mà thiền ở đây tôi nói đó nha, không phải là thiền ngồi à, không cần ngồi, nằm cũng thiền được, mình yếu nằm cũng thiền được, chứ nếu không cần ngồi đi cũng thiền được, nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì thiền được hết, thiền bất cứ nào thiền định rồi các vị sẽ thấy rõ một cái cách 3 đời chưa nằm trong cái cảnh này. Mà nói 3 đời chưa Phật chứ còn tìm không có, đời quá khứ tìm không có, đời hiện tại tìm không có, đời vị lai tìm cũng không có. Cho nên lại Phật Di Lặc á, mùng một các vị có đi lại không? Đừng có lại kìa. Di Lặc là ta, mỗi chúng ta si mê chưa có tỏ ngộ, chưa tỏ ngộ chân lý, lại Phật Di Lặc mong cầu được sanh vào ở trong cái đương lai hạ sanh đó, Di Lặc tôn Phật. Cái thứ nhất là chư Phật ở đương lai đó, mong cầu ha, si mê chưa ngộ lại mong cầu quên lời thọ ký Như Lai dạy. Di Lặc là ta, mỗi chúng ta là Di Lặc, đương lai chúng ta là đương lai thành Phật hết. Mà ngay bây giờ đây là đã có đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật rồi đó, chứ ai mà học kinh mà dạy, cái ông thầy chùa nào mà dạy đó, còn bao nhiêu tỷ năm nữa mình chúng ta vô trong cái hội Long Hoa đó hả, lại thầy chùa gì ốm, thầy chùa gì ốm dạy bảy thời gian không bao giờ có đếm từ năm như mình đâu. Một là tất cả là một. Thập thế cách pháp dị thành môn, mà cái câu mà tôi viết ở trong kinh Di Ba Cẩn đó, 10 cái nghiệp nghĩa đó là tôi chắc ở trong kinh Quan Nghiêm đó. Đồng thời cụ túc tương ứng môn là cái thứ nhất. Nhất đa tương dung bất đồng môn, nhất và đa tương dung, một và nhiều dung nhau. Thế giới Việt Nam này cùng với nước Mỹ là một, nước Mỹ cùng với nước Úc là một. À, cái nhất đa tương dung đó, tại mình chia cắt ra từng dân tộc rồi mình chia ranh ra mình ở vậy, chứ còn về chân lý đâu có nhiều nước đâu có nhiều đất gì đâu. Thập thế cách pháp chỉ thành môn, 10 đời quá khứ hiện tại Như Lai, rồi trong cái hiện tại nó có quá khứ hiện tại Như Lai, nói ngôn từ vậy thôi, không bao giờ có. Các vị lấy cái gì mà các vị chia cái thời gian, chia cái thời gian thì chẳng qua là chia cái và cái mặt của các cái vị mà 18 tuổi. Cái mặt của tôi bây giờ thì răng rõ hơn, nhăn nheo nè, tàn nhang nè, tùm lum nè, thì cái mặt này là mặt 80 trở lên rồi. Còn cái mặt của người ta đã rõ đẹp lắm đó, 18-25 đó, là cái mặt đó được gọi là mặt 25 tuổi. Chứ kỳ thật là trong cái anh đó không có 25, trong tôi không có 82. Chẳng qua là dựa vào cái hiện tượng hữu vi là con người mà đánh giá cái bộ mặt, chứ đâu có thật. cái tuổi trẻ mà ta đẹp đẽ láng liếng vậy đâu có 20 hay 18 trong người đó. Cho nên học cái quan niệm rồi nó hay vô cùng vô tận. Mà cái kinh Hoa Nghiêm là nó gồm trong cái bộ kinh mà tôi sắp giới thiệu. Tôi có viết cái tư tưởng đó ở trong cái lời thuyết giải của tôi. Hay lắm. Nhưng mà tôi nói hay hay vậy thôi. Chứ bộ kinh đó tôi có nhất ba câu. Nói gì cũng không đúng. Là đúng. Nói vậy tôi gọi là hay. Chứ hay với tôi là hay với những người mà có nghiên cứu đạo Phật. Chứ... cho những người mà nó mới tới gặp tôi là người ta còn chửi là tầm ta nói cái thằng cha già khùng nói cái gì mà ta không hiểu sao vậy. Cho nên tôi nói chết là nói gì không trung hết là trúng, biết gì cũng không trúng hết là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Nó ngồi vậy đó. Cho nên nó hay là nó hay với ai? Nó bất từ nghì giải thoát pháp môn đó, nó quý với ai chứ không phải quý với tất cả mọi người. Cho nó khó nghe thôi nha. Nhân này tôi vui cho các vị hiểu. Tôi không hiểu sao hồi nào giờ những cái người có tên có tuổi có danh có vị này kia ít có ai để ý tới tôi thầm lo làm chi, mà ngày hôm qua nè là tôi khỏe hai chồng tự nhiên bấm điện thoại xin gặp tôi hôm khoảng gần Tết á, rồi ngày hôm qua đây tôi đây nè, bữa cũng tìm mọi người á, vui thiệt là vui. Hai nghệ sĩ hai chồng ha, lại với mấy huynh đệ nghệ sĩ Tháp Tùng, lại với cũng có mấy Phật tử tình cờ gặp tôi. Mà nói chuyện một bữa cho tới trưa mà đuổi về không về á. Đuổi về không về. Mà tôi mới thấy rằng là cái cô Thanh Kim Huệ với cái anh Thanh Điền á ha. Anh Thanh Điền, anh nghệ sĩ, anh nghệ sĩ vậy đó. Anh là ông quan mà cái gì đưa vô nhà anh rồi là đưa vào quan là của quan ấy. Anh hiểu đạo rất là ngộ nghĩnh. Rất là ngộ nghĩnh. Thành ra cái bữa nói chuyện thú vị, nó tương quan tới cái lý tưởng của đạo Phật. Mà nghệ sĩ Thanh Kim Huệ có viết cái quyển truyện nó có tặng cho tôi. Cái quyển truyện nhỏ nó có 30+ cái quyển truyện. Tôi đọc qua rồi, tôi thấy được lắm, có tinh thần nghiên cứu hồi nào mình không biết, nhưng mà có biết được lắm. Tôi cũng có ý nghĩ nếu mà có chịu thì tôi sẽ, nhưng mà chịu đó là phải gặp tôi ở đâu rồi chứ ở đây rồi đâu có thời giờ. Tôi sẽ trao đổi một ý kiến góp nhặt cho cổ thêm mà, thì cái quyển sách đó có thể là những cái người Phật tử bình thường bắt đầu tu tập đó mà đọc được lắm. Tại đây cái bữa đó cũng là vui. Thì rồi tự có Thánh Kiều Huệ tự hứa là sẽ đọc giùm tôi một bộ kinh để thâu vô băng vô đĩa để phổ biến. Tôi nói tấm lòng thì tôi cảm ơn, còn đọc cái kiểu sao, đọc kiểu nào thì cái đó phải có thí nghiệm và phải có trải qua thì mình mới chấp nhận một cái kết quả tới cỡ nào. Thì hai ông bà nói chấp nhận đem về đọc nghiên cứu, mà nói mà nghiên cứu mà chịu á thì cô Thân Kiều Huệ là cái đĩa một cái cuốn sách in đây, tôi đưa cái bản thảo về cổ nghiên cứu rồi, có thể là đó là một cái việc cũng là vui. Mà nếu mà là hai ông bà mà nhận thức được cái bộ kinh này thì đọc giùm cũng được, nhưng mà không đọc giùm cũng không sao. Hai người có cái tư tưởng đó, nói là nói vậy, nhưng mà nếu thấy mà tâm tưởng gặp nhau có thể thực hiện. Còn mà có cái gì đó không gặp nhau cũng không sao. Nhưng mà cái ý niệm đầu tiên là con Thanh Dương Huệ gặp tôi lần đầu là hứa nó phải có quyển kinh gì tôi sẽ đọc cúng dường một bộ. Cho nên nếu mà cúng dường một bộ thì cái bộ mà tôi đang viết đây có thể cô đọc được không? Nhưng mà trước khi là muốn đọc được hay không và bằng lòng đọc hay không, đọc tôi đưa về nghiên cứu đã nó bằng lòng, vì đi tới không bằng lòng gần đó cũng không có gì trở ngại. Cái bữa nói chuyện rồi cũng vui lắm. Thế thì hôm nay là cũng như các Phật tử vậy, bữa nay gặp là cũng là một cái bữa gặp để thăm sức khỏe về mặt tục đế ha. Thăm sức khỏe đâu có tội gì, đồng với nhau cũng không phải là một tội, cũng không phải là việc là không tốt, nhưng mà nó không phải là cần thiết lắm, là vậy thôi. Thế thì là công chuyện có thể thăm tới đây rồi đó. Tôi xin cảm ơn tất cả các vị. Sao giờ ở Minh Thành muốn nói gì đó hả? Minh Thành hả?
Minh Chánh. Tôi yêu cầu một Phật tử là hồi nay thầy có nói là các Phật tử đợi lâu thì có vẻ là không phải sợ buồn.
Đây cầm về đứng đứng nói cho nó thoải mái.
Thì anh có nói hồi nãy con còn trẻ thì mới Phật tử gần đây sợ Phật tử
ở đây chứ vậy đó, đừng nên gần lắm
sợ thầy buồn. Mấy cái sức khỏe của thầy và cũng như là thầy con gặp từ trước mà gặp hôm nay thì con đã thấy khác rồi, gầy hơn, cũng như bản thân con mà mấy kỳ trước và lần này thì cũng gầy hơn, chắc con cũng theo thầy
có thể vậy.
Thế thì cái tuổi tác của thầy mặc dù thì không có giảm được thường xuyên, nhưng mà thầy cũng cố gắng để mà lâu lâu có được một bữa để gặp Phật tử, cũng như là Phật tử của chúng thầy có lẽ lâu lâu không gặp thì cũng nhớ chung nhau mà muốn nói với nhau thì hay là gặp mặt một điều. Thành ra các đệ tử ở dưới này mới đề xuất con là nếu thầy có đủ điều kiện khỏe giờ nào thời gian đâu đâu thì thầy cứ giúp đỡ Phật tử trong một vài giờ hay một thời gian ngắn hay dài là tùy sức khỏe để cho Phật tử có những cái lúc thời giờ một khắc một giờ phải là mình đủ để thư giãn trong cái thời gian thì cũng không quản ngại gì. Và trước sau thì chúng con cũng chỉ mong thầy cứ luôn được khỏe mạnh để thầy chúng con cái buổi nói chuyện tuy nhỏ cũng thật sự là để thầy cho các đệ tử theo thầy thì được gặp mặt thầy, gặp mặt cho gặp mặt thầy, cái điều này thì tất cả các Phật tử luôn lúc nào cũng thì cũng thay mặt đệ tử dưới con cũng xin sức khỏe thầy luôn được khỏe mạnh và luôn lúc nào cũng có cái tâm hồn để gặp gỡ các Phật tử dù dần trao đổi thời gian ngắn. Con xin chúc thầy khỏe mạnh và chúc các Phật tử cũng có nhiều khỏe mạnh và sức khỏe để nếu lúc nào thầy dành thầy có ai có tha thông báo với nhau được thì cứ kêu chị em nào biết thì thông báo. Và thì cũng xin năm mới thì cũng bây giờ thì cũng xin chào sức khỏe tất cả các anh các chị cùng gia đình có nhiều sức khỏe và gia đình thì hạnh phúc tươi vui. Xin cảm ơn.
Đạo Phật tử Minh Chánh qua những cái lời đó coi như là thay mặt cái tiếng nói của các Phật tử, tôi xin trân trọng cảm ơn về cái điều đó. Nhưng mà khi mà nói như vậy rồi đó, tôi nhận cái này là cái cách mà nghe, cái cách mà nghe, cái cách giải thích của người đệ tử. Đạo Hữu Minh Chánh vừa nói thì về cái mặt tục đế rất là đẹp, rất là tốt, thấy chưa? Nhưng mà nhớ cuối cùng rồi đó là mình chưa có rời tục đế được. Năm mới là một, và chúc mới có luôn sức khỏe. Sức khỏe không có ai chúc cái gì được. Cho nên là cái chỗ đó đó, người ta nói mình vẫn nghe, nhưng mà mình không tin tưởng cái điều đó. Cái đó là cái đặc biệt của những người học đạo. Vì học tục đế thì ta nói mình phải nghe, vẫn nghe. Nhưng mà ví dụ như đó chúc, người ta chúc mình cái gì cũng vậy, đều không quan trọng hết. Vì mặt chân đế là cái câu chúc bất cứ của ai, kể cả Phật Thích Ca. Và bất cứ cái ông siêu nhiên nào mà người ta đặt ra cái niềm tin tưởng đó, ta cũng không tin cái sự chúc đó. Chứ đừng nói gì tôi là Thầy Tự Thông hay là Đạo Hữu Minh Chánh mà chúc được cái gì. Trong khi nghe mình vẫn có cái đó riêng của mình nha. Cái đó là cái riêng của mình nha. À, như vậy là gọi là mình gọi là người có thiền đó. Thiền định là vậy đó. Về mặt tục đế mình nghe là vẫn nghe, mà về mặt chân đế mình có một cái gì dành cho riêng. Như vậy mà không được nói là cái lời của ông Phật tử Minh Chánh nói là không đúng. Không phải đúng đó chứ, nhưng mà đừng tin ổng. Ông không chúc gì được cho mình hết. Cũng như tôi chúc các Phật tử đừng có gì tin hết, nhưng mà buồn đầu tôi cũng phải chúc chứ. Bởi vì đó là cái một thế giới tất đàn, nó là ngôn từ của phong tục của tập quán của một dân tộc, không thể bỏ được. Nhưng mà cái người học đạo người ta nghe khác ở trong đó, nghe riêng nó tắt ra liền, nghe này nó tắt bên đây để nhận thức rằng là cái đó không có gì đáng kể. Vậy đó, tôi nói cái đó là cái cách mà mình tập quán chiếu, mình tập thiền định đó. Cuối cùng rồi thì không còn gì nữa ha. Tôi cũng xin chúc tất cả các vị năm mới an lành hạnh phúc, sức khỏe dồi dào để học nữa, học nữa thì học mãi, đúng không? Nói vậy đúng không? Đúng mà không, không đúng, không đúng mà vẫn đúng đấy. Thôi vậy là được rồi đó. Và cảm ơn hết ha, cảm ơn, không cảm ơn gì hết mà gọi là cảm ơn vậy thôi. Thôi bây giờ chúng ta từ biệt. Hay lắm, học cái bộ kinh mới hay lắm.